SBS Việt ngữ.
Mai Hoa xin chào chị Lê Khanh. Dạ thưa, được biết là vừa rồi chị có vào thăm chồng tại trại giam Phan Đăng Lưu đúng không ạ?
Dạ, số 4 Phan Lưu đó chị.
Ở số 4 Phan Đăng Lưu. Chị Lê Khanh có thể tường thuật một cách ngắn gọn lý do vì sao mà anh ấy bị bắt, và từ hồi bị bắt đến nay chị đã được gặp anh chưa?
Thì em giới thiệu với chị là em là Lê Khanh, Lê Thị Khanh, vợ của anh Trần Thanh Phương. Ông xã của em là có đi biểu tình ngày 10 tháng 6. Nhưng mà sau ngày
đi
10
biểu
tháng,
tình.
10
dạ, xin
tháng
lỗi.
6.
Đi biểu tình ngày 10 tháng 6 ở đâu ạ?
À? Dạ, dưới đại sứ quán của Mỹ đó chị, dưới quận 1 đó. Sau đó thì mùng 1 tháng 9 á, có nghe ông xã em là nói mùng 4 tháng 9 là đi biểu tình ôn hòa lại, nhưng mà lại chưa có. Tới ngày thì ngày mùng 1 bên phía công an mời về với phường làm việc, nhưng mà sau đó là đã dự ông xã của em là tới giờ này là về với Phan Đăng Lưu là 3 tháng rồi đó. Nhưng mà lại là cũng chưa cho gia đình gặp mặt và cũng chưa có cái tờ giấy nào để gửi về cho gia đình biết là anh bị phạm tội gì với điều gì trong hiến pháp nữa.
Thế thì trước đó anh Phương đã có bị công an mời lên lần nào chưa, vì bất cứ vấn đề nào chưa thưa chị?
Dạ, dạ ông xã em là chưa đời nào mà lên công an mời lên phường với, chưa có liên quan gì tới công an hết á.
Vâng, chỉ có đi biểu tình vào ngày 10 tháng 6 để chống luật đặc khu và chống luật an ninh mạng, mà đến ngày 4 tháng 9 khi mà anh nói với chị rằng là định sẽ đi biểu tình ôn hòa thì là ngày 1 đã bị bắt rồi. Rồi quay lại cái chuyện mà chị đi thăm nuôi tiếp tế cho chồng, thì chị có được gặp chồng chưa và chị có được tiếp tế cho chồng mình chưa thưa chị?
Dạ thì em vừa rồi ngày mùng 4 tháng 12 là em vô số 4 Phan Đăng Lưu, em gửi đồ vô cho ông xã của em thì mới vô chưa có gửi đồ nữa thì công an là mời em vô làm việc. Thì em cứ tưởng là liên quan tới bé em, là tại hồi tháng 10 là bé em có cái giấy tụ tập, cho nên chi là em cứ tưởng là mời bé em vô là làm việc liên quan tới bé em. Nhưng mà sau đó là công an chỉ nói là mời chị vô phòng làm việc, thì em cũng đi theo mấy anh vô đó trong phòng làm việc. Nhưng mà khi vô trong phòng á, ngồi trong phòng thì mấy anh công an đó nói là hôm nay là tôi mời trực tiếp chị đó. Em nói là nếu mà mời trực tiếp em thì sao không có mời gửi giấy về nhà. Mấy anh đó nói là tôi biết hôm nay là chị đi gửi đồ cho ông xã chị, cho nên chi là tôi mời trực tiếp chị luôn. Thì em mới đòi là nếu mà mấy anh mời trực tiếp thì tôi ký cái tờ giấy triệu tập này á, là bên anh giữ một nửa, bên tôi giữ một nửa, tôi mới làm việc với mấy anh. Khi bên công an không có chịu, nói là đã mời trực tiếp rồi mà còn giấy triệu tập gì nữa, nếu chị cần thì mới mốt tôi gửi về sao cho chị đó. Thì giằng co một hồi thì mấy anh công an đã nói thôi chị không ký thì thôi, cho tôi lấy mấy cái lời khai liên quan tới anh Phương thử có trùng khớp không.
Dạ thưa, thưa, khi mà chị từ chối không ký cái triệu tập đó mà vẫn lấy lời khai, tức là nếu đã không triệu tập thì làm sao có cái lý do gì để mà lấy lời khai? Thì
mấy anh đó cứ khăng khăng một hai là cứ đòi lấy lời khai của em. Nhưng mà trong lúc thời gian mà em đi gửi đồ là đã 10 giờ kém rồi, nhưng mà em là buổi sáng là phải đưa bé nhỏ đi học buổi sáng là 11 giờ 15 là đón. Rồi bé lớn Thanh Hà là đi học buổi chiều. Là em cũng là nói chung là em vào đó là em thời gian cũng căng thẳng, cho nên chị bên phía công an nói lấy lời khai của em thì em thấy cũng thì mấy anh đó lấy lời khai thì em nói chung em cũng biết gì ít thì em cũng cho mấy anh lấy lời khai.
Tức là chị cũng muốn hợp tác cho xong để mình về còn đón con đúng không ạ? Đón đứa này và đưa đứa kia đi học, thành ra chị không có thời giờ. Rồi cuối cùng là họ vẫn lấy lời khai trong bao lâu thưa chị?
Nói chung là em ngồi đó là em cũng biết là quá giờ của con đi học về. Nhưng mà em hỏi mấy anh công an đó là cho em hỏi mấy giờ rồi. Tại vì em vô là cũng không, hồi trước em vô là một lần mời em trước á, là vô trong phòng là đã rờ túi em là có điện thoại không, với lục cái bịch của em là có điện thoại không. Thì sau này em đi vô lại thì em gửi điện thoại ngoài đứa bàn đó, chứ em không có đem vô. Nhưng mà lại em hỏi là xin lỗi anh cho em hỏi mấy giờ rồi, thì mấy anh đã nói là 11 giờ hơn. Mà trong lúc làm việc chứ mấy anh nói xong á, là em đã ra thấu cổng á, là 12 rưỡi. Rồi em mới gửi đồ cho ông xã em, là em đã về là ra khỏi số 4 Phan Đăng Lưu, nó là cùng 12 rưỡi hơn á.
Dạ, lúc mà họ khám, họ rờ túi chị để coi cái điện thoại trong lần trước thì họ có xin phép không, hay họ có thông báo không, hay họ tự tiện thôi chị?
Không, họ có hỏi là điện thoại của chị đâu. Em nói là em gửi đưa bàn rồi. thì họ có rờ nó túi em với nó trông lục trong cái bịch của em á, thì
Đúng
em
rồi.
nó đã gửi rồi. Thì cái anh công an đó là chạy ra ngoài đưa bàn á, là có hỏi nói là chị Khân có gửi cái điện thoại đây không, thì đưa bàn nó nói là giờ có, thì cái anh công an đó mới núm cái điện thoại của em đi ra một một đoạn rồi nghĩ sao là đem lui trả lại cho đưa bàn là bữa trước á.
Dạ.
Cho nên chị lần này là em cứ sợ là hồi trước là thâu máy của em là cái máy của Bắp với cái máy Apple là em mới mua trả góp là chị mới xài 20 ngày là với phường thâu rồi. Thì khi vừa rồi em vô thì cũng em cũng có hỏi cái liên quan tới cái Apple của em là em trả góp và giờ trừ mẹ con em á, là ở nhà là cơm nước qua ngày thôi, còn như tiền trả góp đồ là em cũng không có khả năng em trả nổi. Cái mấy anh hỏi em hỏi mấy anh gửi lại cái máy cho em để em bán để em trả góp cho họ ít tháng nữa, cái mấy anh nói là giữ điện thoại của chị là có biên bản rồi. Em hỏi là sao mà giữ điện thoại của tôi mà biên bản hồi nào, tôi với con tôi đưa thì đâu có con làm biên bản đâu, nói là ông xã chị ký. Và em mới thắc mắc em nói là sao mà thâu một người mà lại đưa một người ký là sao. Cái mấy anh nó ngầm thinh không nói.
Quay lại hồi nãy chị cũng nói rằng là khi mà chị vào chị thăm nuôi chồng mình đó, thì công an có mời chị vào để mà hỏi cái gì đó, thì chị nghĩ rằng là liên quan tới con gái chị. Thế là cái sự tình liên quan con gái chị như thế nào, chị có thể nói rõ hơn không?
Thì tại hồi bé em là buổi sáng là công an vô nhà là có hỏi tạm trú tạm vắng KT3, nhưng mà ông xã em đem ra là trình bày thì giấy tờ đầy đủ thì công an về. Buổi sáng đó là bé em có ngồi ở trên gác lửng á, là bé đang nắm cái điện thoại thì bé có quay hoặc chụp hình gì đó, thì em hồi đó em cũng là loạn quá thì em cũng nhớ là chụp hình quay phim, nhưng mà lại là buổi sáng. Còn như buổi tối á, là buổi chiều lại là bắt ông xã em buổi chiều lên phường á, là 1 giờ chiều là em chở ông xã em lên phường, thì buổi tối bé về bé có quay một đoạn phim ở ngoài đường. Cho nên chị mấy người công an mấy anh công an đó là nó nói là đưa đưa đây chú giữ cho, mai chú trả lại tại vì không cho con quay tùm lum trong phường này nọ vậy đó.
Chỉ vì cái chuyện mà quay một clip ở ngoài phố thôi, hoặc là quay cái clip mà liên quan tới ba của mình thôi mà vẫn bị công an mời lên, thì đã có bao nhiêu lần, bao nhiêu cái giấy mời triệu tập như vậy rồi?
Dạ chị có một 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 lần
Một
một
lần.
lần một nhưng mà lại mấy anh công an không biết áp lực chỗ nào, nhưng mấy anh công an không không có mời gửi giấy thứ hai. Nhưng mà vừa rồi là có làm việc với em xong là cứ đòi hỏi chờ cháu lên, nếu mà mấy anh đó nói là không, nếu mà bé sợ bé không lên đây thì chúng tôi về dưới phường để cho bé ít căng thẳng lại, hoặc có tổ trưởng hay có phụ nữ để đi theo bé. Nhưng mà lại em có nói là chỗ nào cũng giống chỗ nào hết, tại vì bé nó đã khủng hoảng thì chỗ nào cũng là giống nhau hết.
Vâng,
Nếu mà
bé nó khủng
để về
hoảng
tức
như
thuyết phục,
vâng bé nó khủng hoảng như thế nào?
tại bé cũng sợ tới công an đe dọa nó này nọ đó, bữa trước nó phường một lần rồi đó.
Rồi chị có nghe thêm bất cứ một cái thông tin nào về sức khỏe của chồng mình, anh Nguyễn Thanh Phương, ở đang bị tạm giam ở trong tù không, hoặc là chị có hỏi vì sao mà cái thời gian tạm giam nó quá lâu đến như vậy không?
Vừa rồi em làm việc với công an thì em có đề cập tới ví dụ mà bắt anh Phương là chưa có giấy gì gửi về nhà, chứ bên phía công an trả lời là nói từ khi mà bắt anh Phương là đã có giấy gửi khởi tố về rồi. Thì em mới hỏi là gửi về đâu, nó gửi về cho chị, nhưng mà là sao em không có nhận được. Em nói vậy thì bên phía công an nói là nhiều lúc chị ra khỏi nhà, thì em nói là chuyện đó rất vô lý. Nếu mà anh gửi bưu điện thì bưu điện tới lần này không có thì lần sau, nếu mà anh gửi khu phố hay gửi ngoài phường thì vô là không gặp em một lần thì gặp lần thứ hai chứ. Sao giờ chứ cũng không có ai đem tới cho em một tờ giấy nào mà mấy anh nói là có gửi về rồi. Thì bên phía công an đã nạt em, nói là tôi nói là trong hồ sơ tôi đã gửi rồi. Vậy thì em cũng thắc mắc cái chuyện này mà công an không có làm rõ cho em gì đó.
Tức là khi mà mình hỏi tới thì công an nạt ngang ra để cho mình đừng hỏi nữa.
Không, mà lần đầu thì công an đã giải thích vậy, lần sau em nói vô lý, tôi không có đồng ý chuyện này. Thì bên công an đã nói tôi đã gửi rồi, là nói đã gửi rồi, trong hồ sơ là đã có rồi. Công an nhấn mạnh gì đó.
Dạ vâng. Tức là hiện bây giờ là trong nhà không có một cái tờ giấy nào để chứng nhận, là cho thấy rằng là chồng mình đang bị tạm giam vì một cái tội nào đó, đúng không ạ?
Dạ, chưa có tờ giấy gì hết á.
Vâng. Mà mỗi tháng thì vẫn cứ phải lên ở trên số 4 Phan Đăng Lưu để thăm chồng, mà đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt chồng, chưa biết sức khỏe cả như thế nào. Vâng.
Tại vì anh Phương ở nhà là cũng bị huyết áp, với huyết áp cao, với anh hồi trước anh ở nhà là anh cũng có cái bệnh là bị phổi bị hở 2 phân đó, đang điều trị. Nhưng mà vừa rồi là bên phía gửi đồ là đòi họ đòi em là gửi thuốc vô cho anh Phương, nhưng mà lại với quyển sổ của anh Phương khám bệnh ở nhà. Nhưng mà em nói là em cũng mua thuốc huyết áp với thuốc đó là cũng 500-600 ngàn lần á, đi khám bảo hiểm là anh Phương đóng hàng tháng là 130-150 ngàn thôi, nhưng mà khi mua ngoài là 500-600. Em mới nói bên mấy người nhận đồ vô cho anh Phương, em nói là bên bên phía công an mà giam giữ anh Phương thì phải điều trị bệnh nhân Phương như sao mà để người nhà gửi thuốc vô. Bên đó mới nói là trong này không có thuốc này, à nếu mà chị không mua thì chị gửi tiền vô nhờ mua giùm.
Chồng mình cứ bị giam như thế mà chưa biết khi nào ra tòa, chưa biết tình trạng sức khỏe ra sao.
Dạ.
Dạ vâng. Cũng rất là mong là sắp tới sẽ biết thêm thông tin về anh Trần Thanh Phương, một người dân bình thường sống tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ vì biểu tình vào ngày 10 tháng 6 phản đối luật đặc khu với lại luật an ninh mạng mà bị bắt giam 3 tháng nay, và vợ con thì đang cứ phải chống chọi với cuộc sống một mình vì đã mất đi một cái lao động chính trong gia đình. Dạ thưa, cảm ơn chị Lê Khanh rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn bên đài. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.